Chương 52, phá phòng thủ, chỉ thấy cú đánh một côn này của mình không có hiệu quả, Tôn Ngộ Không không lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại. Hắn cuộn người xuống, hai chân đạp đất và tay trái chống đất, đưa qua người khiêu Huyễn Mãnh và xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này Huyễn Mãnh mới vừa giơ cây búa lên, Tôn Ngộ Không hai tay nắm chặt kim cô bổng và đột nhiên nhấc lên, đánh mạnh vào cổ trái Huyễn Mãnh. Tuy nhiên, cú đánh vẫn không có dụng. Huyễn Mãnh chỉ cười hắc hắc. Lúc này, cú đánh của Tôn Ngộ Không đã cạn kiệt và cả người hắn rơi xuống đất. Huyễn Mãnh không có ý định buông tha Tôn Ngộ Không. Khi hai chân Tôn Ngộ Không vừa chạm đất, hắn hai tay nắm chặt cây búa xoay eo, chân phải đạp đất và quay lại. Một cây búa khổng lồ chém ngang từ bên trái eo Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa rơi xuống đất, không kịp động đậy để né tránh, hắn đành phải xoay kim cô bổng và cắm mạnh xuống đất. Tay trái hắn nắm chặt kim cô bổng, tay phải dùng lực nhấn lên đỉnh cây gậy. Phần của kim cô bổng cắm trên mặt đất bỗng nhiên duỗi dài, trong nháy mắt cắm vào lòng đất 7-8 trượng. Tôn Ngộ Không không kịp làm thêm động tác nào. Cự phỉ có kích thước tương đương cây búa đã đến bên cạnh hắn. Tuy nhiên, lúc này, cây búa đột nhiên dừng lại, từ tốc độ cực nhanh đến dừng lại trong nháy mắt, không có một chút nào chậm chạp. Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên. Cú dừng lại này khiến Tôn Ngộ Không, người đã tập trung lực lượng để đón nhận cú đánh như sấm sét, cảm thấy bị tê liệt. Điều này giống như người đã chuẩn bị sẵn sàng để bị người khác đụng vào, nhưng người đó lại dừng lại ngay trước khi chạm vào. Cảm giác này rất khó chịu, nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không khó chịu hơn là ngay khi hắn đang bị tê liệt, cây búa đột nhiên tiếp tục di chuyển với lực mạnh hơn để hoàn thành cú đánh ngang mà nó đã không thể thực hiện trước đó. Tuy nhiên, lúc này, Tôn Ngộ Không đã có một khoảng trống trong phòng thủ của mình. Cú đánh của Huyễn Mãnh đã đẩy Tôn Ngộ Không lùi lại khoảng 30 trượng. Hai bàn tay của Tôn Ngộ Không bị rách nát và máu chảy không ngừng. Kim cô bổng, vốn đã cắm sâu vào lòng đất, giờ đây đã bị kéo ra và tạo thành một vết nứt sâu khoảng 30 trượng trên mặt đất. Tôn Ngộ Không hít một hơi sâu, lắng lại linh lực trong đan điền và rút ra kim cô bổng, bất chấp máu chảy trên hai bàn tay. Thực tế, Tôn Ngộ Không không bị thương nặng lắm, nhưng cú đánh của Huyễn Mãnh quá mạnh đến mức hắn không thể chống đỡ được. Tuy nhiên, cây búa của Huyễn Mãnh không phải là một món thần khí mạnh mẽ, nhưng kim cô bổng thì khác. Kim cô bổng hiện đã trở thành một chí tôn thần khí, vì vậy hầu hết sức mạnh và ý chí phá hoại của cú đánh đã bị kim cô bổng hấp thụ. Tôn Ngộ Không gần như có thể tưởng tượng ra rằng hiện tại thế giới xung quanh kim cô bổng đã trở nên hỗn loạn. Thật may mắn cho hắn, nếu không thì hắn có thể đã bị thương nặng hơn nhiều. Khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị xông lên một lần nữa, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường trong ngực. Hắn vội vàng dừng lại. Lúc này, một đóa hoa hư vô trong suốt bay ra từ ngực hắn. Hoa bay ra và quấn quanh hai tay của hắn. Sau đó, Tôn Ngộ Không thấy vết thương trên tay hắn bắt đầu lạnh lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy sau vài hơi thở. Vết thương đã lành lại như lúc ban đầu khi hoa quấn quanh cơ thể Tôn Ngộ Không. Những vết thương nội tạng của hắn cũng được chữa lành hoàn toàn. Tôn Ngộ Không rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng hoa hư vô độ hóa lại có thể tự chữa lành cho hắn. Điều này tốt hơn nhiều so với việc phải uống một đống đan dược. Khi vết thương của Tôn Ngộ Không lành lại, hắn cảm thấy hơi khó khăn. Huyễn Mãnh tuy tốc độ không nhanh, nhưng lại rất linh hoạt và sức phòng ngự của hắn rất mạnh. Đến nỗi Tôn Ngộ Không chưa bao giờ gặp qua, hắn khó có thể tưởng tượng rằng cú đánh toàn lực của mình lại không có tác dụng gì, giống như một con muỗi đốt, inox, thực tế, còn không bằng một con muỗi. Chỉ ít một con muỗi cắn xong sẽ để lại một vết cắn lớn. Cho dù Tôn Ngộ Không có thể sử dụng tốc độ của mình để tấn công Huyễn Mãnh, nhưng hắn có thể không thể phá vỡ phòng ngự của Huyễn Mãnh. Điều này về cơ bản là không hiệu quả. Huyễn Mãnh có thể tấn công Tôn Ngộ Không trong khi hắn đang tấn công, và thậm chí có thể đánh trả. Cho dù Tôn Ngộ Không đánh Huyễn Mãnh 10 lần và Huyễn Mãnh chỉ đánh Tôn Ngộ Không 1 lần, thì đó vẫn là một sự thua lỗ. Điều này khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy thất vọng, vì hắn đã chiến đấu nhiều lần trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ gặp ai có sức phòng thủ mạnh như vậy. Trước đây, bất kể đối thủ là ai, Tôn Ngộ Không đều có thể dựa vào cơ thể động da sắp cốt của mình để chiến đấu mà không gặp bất lợi. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Tuy nhiên, đã đến lúc phải hành động, và Tôn Ngộ Không biết rằng hắn phải chiến đấu, và hơn nữa, hắn phải chiến thắng, nếu không, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm được viên đá ngũ thái thần thạch thuộc tinh hỏa. Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng sau lưng, chậm rãi nhỏ ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn đột nhiên bước chân trái ra, và với bước chân này, một luồng khí thế vô song dâng lên từ người hắn. Khi thế này chứa đựng ý chí phá vỡ thiên hạ và một loại sự tàn nhẫn không ai sánh được. Sau đó hắn bước chân phải ra, và luồng khí thế này lại tăng lên. Sau đó, mỗi bước Tôn Ngộ Không đi ra, luồng khí thế này đều tăng lên một chút, và khi hắn chậm rãi đi đến trước mặt Huyễn Mãnh, luồng khí thế này đã đạt đến đỉnh điểm. Khí thế như vực sâu như ngục, bàng bạc và đáng sợ. Và đáng sợ, chiến ảo ảnh mãnh liệt trở nên thất thần. Tuy nhiên, Huyễn Mãnh cũng không phải là người dễ bị đánh bại. Hắn nhanh chóng lắc đầu và tỉnh táo lại. Sau đó cả người hắn cũng đột nhiên nổi giận, và một loại khí thế kỳ lạ, vẫn như đại địa lại liệt như lửa, dâng lên từ người hắn. Tuy nhiên, khí thế này, mặc dù kỳ lạ, lại chứa đựng nhiều hơn sự phẫn nộ. Điều này là do Huyễn Mãnh, thủ lĩnh mạnh nhất của tộc Huyễn Yêu, đã bị khí thế của một con khỉ làm cho khiếp sợ. Đây quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng. Vì vậy, khí thế của Huyễn Mãnh chứa đựng nhiều hơn sự phẫn nộ. Sau đó, Tôn Ngộ Không nắm chặt kim cô bổng, cánh tay giơ ra sau, hai chân uốn lượn, trọng tâm nghiêng về phía trước. Tư thế này cho thấy Tôn Ngộ Không đang tập trung toàn bộ sức lực của mình vào một điểm. Tư thế này sẽ tạo ra lực mạnh nhất khi vung kim cô bổng. Huyễn Mãnh cũng không chịu thua kém, heo uốn éo, hai chân đạp mã bộ, hai tay nắm chặt chiến phủ ngang sau lưng. Nhìn bộ dạng này, có thể thấy hai người đang chuẩn bị cho một trận chiến liều mạng. Đây không phải là một trận chiến dựa trên kỹ năng hay tốc độ, mà là một trận chiến dựa trên sức mạnh của chính bản thân. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, người nào mạnh hơn, người đó sẽ thắng. Nếu Huyễn Mãnh chủ động tấn công và dựa vào sức mạnh của mình để giành chiến thắng, điều này có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không rõ ràng yếu hơn về sức mạnh, lại chủ động khiêu khích và tấn công với sức mạnh thuần túy. Điều này rõ ràng là một điều không thể. Sau một khoảnh khắc, hai người vung vũ khí của mình và đánh vào nhau. Một tiếng va chạm sắt thép lớn vang lên, tiếp theo là tiếng sấm rền. Trước khi âm thanh vang lên, một vòng năng lượng và sát khí bùng phát và lan ra xung quanh. Khu vực xung quanh hai người, trong vòng vài chục mét, đã bị quét sạch. Cây cối và đá đều bị chấn động thành bột. Hai người đều bắp thịt nổi lên, gân xanh hiện ra, và chân của họ đã cắm sâu vào đất và nứt ra. Không ai nghĩ rằng Tôn Ngộ Không, một người gầy yếu, có thể chống lại sức mạnh của Huyễn Mãnh, một người to lớn như cột điện, trong một cuộc tấn công liều mạng. Tôn Ngộ Không mỉm cười tự tin. Sau một khoảnh khắc, bắp thịt hai tay Tôn Ngộ Không đột nhiên sưng lên và trở nên to lớn như bắp thịt của Huyễn Mãnh. Sau đó, Huyễn Mãnh, người vốn đang ngang ngửa về sức mạnh, đột nhiên cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ đến mức không thể ngăn cản được từ kim cô bổng truyền đến. Sau đó, Huyễn Mãnh cảm thấy mình đang bay lên trời. Tôn Ngộ Không đã đánh bay Huyễn Mãnh bằng một gậy.